phó thủ lãnh phe đối lập liên bang, bà Tanya Plibersek nói rằng những thông tin chứa đựng trong hồ sơ Panama tác động đến mọi người dân Úc, đặc biệt là trong bối cảnh đang có tranh luận về vấn đề tài trợ của liên bang cho các dịch vụ công cộng, chẳng hạn như y tế. Bà Plibersek nói rằng những thay đổi về luật của chính phủ hiện tại làm cho việc tiết lộ những thông tin liên quan đến thuế kém minh bạch đi.
Khi Lao động nắm quyền, chúng tôi đã ban hành những biện pháp giúp minh bạch hóa hệ thống thuế. Các công ty tư nhân, công ty quốc doanh, công ty đa quốc gia, những công ty lớn nhất phải khai báo lợi nhuận và tiền thuế họ đã đóng. Nhờ vậy mà bây giờ chúng ta biết nhiều hơn về những công ty nào đã không đóng thuế đủ. Nhưng có một điều hết sức thất vọng trong những tháng qua là Đảng Tự Do đã giảm bớt những yêu cầu minh bạch đó cho các công ty tư nhân. Do vậy, 2/3 các công ty chịu sự chi phối của các biện pháp mà lao động ban hành nay đã không còn nằm trong danh sách đó nữa rồi.
Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison đã biện minh rằng chính phủ thu về được 400 triệu đô la từ những công ty đa quốc gia trong những năm qua nhờ vào thông tin do Sở Thuế cung cấp. Ông nói rằng liên đảng rất quan trọng chuyện này.
Chúng ta có những thỏa thuận về thuế, trao đổi thông tin với hơn 100 quốc gia để tìm cách ngăn chặn việc trốn tránh thuế. Thành tích của chính phủ trong lĩnh vực này, đặc biệt là với các đại công ty đa quốc gia, phải nói là nhờ vào luật và hành động của chúng tôi.
Sở Thuế Liên bang đang làm việc với Cảnh sát Liên bang, Ủy ban Tội phạm Úc và Trung tâm Phân tích các chuyển khoản để kiểm tra chéo các thông tin của 800 công dân Úc nằm trong đống hồ sơ bị tiết lộ. Sở Thuế cho biết một số trường hợp có thể sẽ được chuyển qua cho đội đặc nhiệm chống tội phạm tài chánh nghiêm trọng. Trưởng Bộ phận Chính sách của Nghiệp đoàn Kế toán gia, ông Paul Drum, giải thích nhà chức trách sẽ điều tra cái gì.
Chúng ta thường nói chuyện tránh đóng thuế, tức trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Nhưng nếu các công ty vỏ bọc được dùng để tránh thuế, thí dụ họ không khai báo gì hết, chẳng hạn một công dân Úc có tiền lời và thu nhập từ công ty vỏ bọc đó nhưng lại không chịu khai với Sở Thuế. Theo luật của Úc thì một công dân Úc phải đóng thuế cho lợi tức kiếm được ở ngoại quốc, vì vậy họ phải khai báo. Nếu họ không khai báo để tránh thuế thì điều đó là bất hợp pháp.
Chính phủ các nước khắp thế giới tuyên bố sẽ truy ra những người đã mở những tài khoản tại nước ngoài để che giấu tài sản của họ và có thể để trốn thuế, mà theo những hồ sơ bị tiết lộ thì bao gồm nhiều nhân vật đương nhiệm cũng như cựu lãnh đạo thế giới, kể cả Tổng thống Nga. Nhưng Điện Kremlin lên án những tài liệu này, nói rằng chúng chủ yếu nhắm mục tiêu vào Tổng thống Vladimir Putin và cáo giác rằng những cựu quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ đã giúp phân tích các hồ sơ của công ty luật Mossack Fonseca. Các tài liệu này cho thấy những cộng sự của ông Putin đã chuyển gần 2 tỷ đô la qua những tài khoản ở nước ngoài trong gần 40 năm qua. Các nhân vật khác có tên trong hồ sơ bị tiết lộ là Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson. Ông này đang chịu áp lực phải từ chức sau khi có bằng chứng cho thấy ông và vợ đã mua một công ty ở nước ngoài tại quần đảo Virgin thuộc Anh vào năm 2007. Ông ta nói rằng hai vợ chồng không giấu giếm tài sản nào cả, nhưng đã rời bỏ một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Thụy Điển sau khi bị chất vấn về vụ đầu tư này. Trong khi đó, tại Ukraine, các nhà lập pháp tại đây yêu cầu Quốc hội điều tra những cáo buộc nói rằng Tổng thống Petro Poroshenko đã chuyển công ty bánh kẹo của mình Rosen đến quần đảo Virgin thuộc Anh vào tháng 8 năm 2014 để tránh thuế vào lúc đỉnh cao chiến sự giữa lực lượng Kiev và phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Còn tại Anh thì một phát ngôn viên của Thủ tướng David Cameron từ chối bình luận về việc liệu gia đình ông có gửi tiền trong những tài khoản ở nước ngoài do người cha quá cố của ông Ian Cameron lập ra hay không. Cũng cần lưu ý ở đây là mở một công ty vỏ ở ngoại quốc không phải là bất hợp pháp, và đối với nhiều công ty quốc tế thì đây là một sự lựa chọn hợp lý. Vấn đề ở đây, theo một số chuyên gia, là sự bất công của hệ thống thuế. Phát ngôn nhân của mạng lưới công lý cho thuế có trụ sở tại Melbourne, ông Mark Jensack, nói rằng cần có một hệ thống thuế công bằng hơn.
Chuyện này chứng minh một điều là có những lỗ hổng trong hệ thống cần phải chấn chỉnh. Chúng ta cần phải làm sao để cho người giàu, người trốn thuế, họ phải trả thuế đầy đủ trước khi bắt những người có thu nhập thấp phải trả thêm thuế, nếu không các dịch vụ sẽ bị cắt giảm, bởi vì những nơi như bệnh viện, trường học bị thiếu ngân sách.
Ông Jensek tin rằng việc sử dụng các thiên đường thuế để không phải đóng thuế ngày càng trở nên phổ biến. Và đây chỉ mới là những tiết lộ từ một công ty luật mà thôi. Ông Jensek nói rằng điều đó có nghĩa là các chính phủ còn phải làm việc nhiều hơn nữa nếu muốn cho hệ thống thuế được công bằng.